phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung sau đây. Phần tin tức thời sự phản ánh một số hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy đồng hành cùng quê hương phát triển với những nội dung đáng chú ý sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 15 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 7. Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Năm 2022, mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, huyện Lệ Thủy đã nỗ lực vượt khó, cơ bản thực hiện được mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Toàn huyện có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đời sống của nhân dân dần đi vào ổn định và có bước phát triển nâng cao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 370 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng trên người trên năm. Giữ vững 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 khu dân cư kiểu mẫu. Trong năm, công nhận thêm 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công cả công trình. Nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển và cả công trình trọng điểm của huyện. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin và thể thao, lao động, thương binh và xã hội, công tác nội vụ, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh quốc phòng và thực thi pháp luật được giữ vững. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh:
Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá thực tế, khách quan, toàn diện và dự báo đúng tình hình. Trên cơ sở đó để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ của năm 2023. Theo chương trình, kỳ họp sẽ làm việc trong 1,5 ngày để tập trung xem xét thông qua một số nội dung quan trọng như sau. Thứ nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thứ hai là xem xét đánh giá kết quả công tác năm 2022 của Hội đồng Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Thứ ba là nghe báo cáo của các ban của Hội đồng Nhân dân huyện về thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, báo cáo thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp và các báo cáo khác được trình tại kỳ họp. Và thứ tư là Hội đồng Nhân dân huyện sẽ dành thời gian để các vị đại biểu thảo luận và chất vấn những vấn đề mà cử tri trên địa bàn đang quan tâm. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thông qua các tờ trình dự thảo được trình tại kỳ họp. Kính thưa Hội đồng Nhân dân huyện, tại kỳ họp này Hội đồng Nhân dân huyện thông qua nhiều nội dung rất quan trọng. Vì vậy, chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện phát huy trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các văn bản trình tại kỳ họp để thảo luận phân tích những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ, những vấn đề nổi lên từ cơ sở để nhằm đóng góp các ý kiến có chất lượng và hiệu quả, góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp.
Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 12 năm 2022. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã được nghe một số báo cáo, tờ trình quan trọng của các cơ quan, các ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Nhiều ý kiến chất vấn của đại biểu đã phản ánh một số tình hình trên địa bàn, đi sâu vào các vấn đề mà cử tri quan tâm, như việc thực hiện đề án xây dựng vùng trồng rau tập trung, an toàn, đạt chuẩn, kết hợp với du lịch trải nghiệm tại các xã cùng quốc lộ 1A giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp cũng đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác. Trong ngày làm việc thứ Hai, 16 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy tiếp tục phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 92 MHz. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Nhiều năm trở lại đây, việc trồng nén đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân xã Hoa Thủy. Nén đã trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn xã Hoa Thủy có trên 42 hectare trồng nén, chủ yếu tập trung ở thôn Thượng Xá và thôn Phước Vinh. Trong đó, có đến 35 hectare đang được bà con thực hiện sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Trồng nén không khó, thời gian trồng, chăm sóc và thu hoạch lại rơi vào lúc nông nhàn. Vì vậy, ngoài sản xuất nông nghiệp bình thường, bà con kết hợp trồng nén ở đất vườn, đất đồi cho giá trị kinh tế cao. Điều quan trọng khi trồng nén là người trồng phải đầu tư làm bổi, ủ nhiều phân lân và đặc biệt là cây nén rất phù hợp với đất ủ trấu đốt cháy khoảng 50-70%. Cây nén vừa cho thu nhập khi bán lá và cả khi thu hoạch củ. Mỗi hecta trồng nén, hộ gia đình thu được từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn rất nhiều lần so với việc trồng lúa. Hiện nay, xã Hoa Thủy đang tập trung chỉ đạo xây dựng nén củ là sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Ngày 14 tháng 12 năm 2022, đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an huyện. Tham dự có đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trong năm 2022, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, tập trung phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Triển khai quyết liệt có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 98%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường, có nhiều chuyển biến rõ nét. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Nhiều mô hình được xây dựng mới, nhân rộng và đang phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại buổi làm việc, Công an huyện cũng đã đề xuất một số ý kiến với lãnh đạo cấp tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng Công an huyện đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục giữ vững thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ cần quan tâm, chỉ đạo và phối hợp giúp đỡ để Công an huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với một số đề xuất của Công an huyện, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về kinh phí, quỹ đất để xây dựng các trụ sở Công an xã, nhất là tại các xã biên giới. Dịp này, Công an tỉnh đã tặng quà động viên lực lượng Công an huyện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục Ngân hàng Chính sách Xã hội Lệ Thủy đồng hành cùng quê hương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy đồng hành cùng quê hương phát triển tháng nay mời quý vị và các bạn nghe nội dung do phóng viên Vân Anh biên soạn với phần tin hoạt động và bài viết phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm ở phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. Cụ thể, các đối tượng được vay vốn để trồng dược liệu quý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số, tham gia vào dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý, dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện, được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án đầu tư và sử dụng vốn vay để tham gia dự án vùng trồng dược liệu quý. Dự án trung tâm nhân giống được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Về mức cho vay, tổng mức cho vay không vượt quá 45% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 96 tỷ đồng đối với dự án vùng trồng dược liệu quý, không vượt quá 92 tỷ đồng đối với dự án trung tâm nhân giống. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội xác định cho vay căn cứ phương án sử dụng vốn và quyết định phê duyệt thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền nhưng không vượt quá 45% mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh khi tham gia vào dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm với lãi suất cho vay 3,96% trên năm. Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một số loại tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng. Để tránh thiệt hại cho khách hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo đặc điểm một số loại tiền giả lưu thông hiện nay. Cụ thể, tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng, series FV, MF, XR, BF, BH, MA, XZ, XG, HO, UE. 200.000 đồng, series OC, QR, SX, CARI, TL, VI. 100.000 đồng, series IB, XS. Và 50.000 đồng, series SR. Có đặc điểm nhận biết, nền giấy ni lông phủ trên bề mặt dễ bài giãn, lớp mực in dễ bị bong tróc. Loại tiền giả này có hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, mực đổi màu được in giả cùng hình ảnh hoa văn trước mặt. Loại tiền giả này có hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, mực đổi màu được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật. Mảng ký tự siêu nhỏ là giải mực nhòe, cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có đinh giang không rõ ràng, không cân đối. Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán ni lông khu vực cửa sổ, phủ lớp ni lông mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ phủ lớp ni lông mỏng ở mặt trước tờ tiền. Khi soi dưới đèn pin cực tím, khu vực cửa sổ phát quang, xe đi dọc và xe đi ngang không phát quang. Các loại tiền này chưa làm giả các yếu tố bảo an như nét in nổi, hình bóng chim, dây bảo hiểm, cùng sổ mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ. Giải màu vàng chạy dọc tờ tiền, lấp lánh ánh kim khi trao nghiêng và mực không màu phản quang. Ngân hàng Chính sách huyện vừa triển khai cập nhật thông tin giấy tờ cá nhân của khách hàng vay vốn trên địa bàn. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tiến hành thực hiện rà soát toàn bộ khách hàng đang có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, phối hợp với Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, tổ chức hội nhận ủy thác, khách hàng thu thập và cập nhật căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số của khách hàng vào hồ sơ vay vốn thay cho chứng minh nhân dân 9 số trước đây. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã cập nhật được hơn 2.000 trên 6.000 khách hàng. Việc kịp thời cập nhật thông tin giấy tờ cá nhân của khách hàng không chỉ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mà còn góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình cho vay giải quyết việc làm được triển khai cho vay tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp cho nhiều lao động tại địa phương có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Xác định chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình mang tính thiết thực, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh trên địa bàn huyện. Phòng giao dịch luôn chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Đồng thời, hàng năm, căn cứ vào nhu cầu vốn vay từ các địa phương, phòng giao dịch thực hiện linh hoạt các giải pháp cân đối vốn tín dụng từ cấp trên giao. đẩy mạnh việc thu hồi các khoản vay đến hạn để tổ chức giải ngân vốn đến các đối tượng lao động có đủ nhu cầu vay, nhất là thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong năm 2022, phòng giao dịch thực hiện cho 405 lượt khách hàng vay vốn, hỗ trợ việc làm và mở rộng việc làm với tổng doanh số cho vay đạt gần 41 tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 70 tỷ đồng. Nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về tạo việc làm trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong điều kiện phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng vốn được giải ngân kịp thời, trở thành điểm tựa giúp người lao động khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Để nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho người lao động trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tham mưu đề xuất tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ trung ương, kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay, đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng bình xét, thẩm định dự án cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, tuyên truyền đến người vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện trả gốc lãi đầy đủ đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện luôn tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi nợ đến hạn, để nhanh quay vòng vốn để tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm. Qua kiểm tra cho thấy, các đối tượng được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương. Hầu hết các đối tượng vay đều trả nợ gốc và lãi đúng hạn, phát huy cao hiệu quả đồng vốn sau khi vay, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động trên địa bàn huyện. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.